Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Các nhóm vận động đã có mặt trước một ủy ban của Thượng viện vào ngày thứ Ba 29 tháng 8, nghe những bằng chứng về các thách thức mà cộng đồng người nhập cư ở Úc hiện đang phải đối mặt. Cuộc điều tra đã nghe các bản đệ trình liên quan đến các cơ chế hỗ trợ cho cộng đồng người nhập cư, bao gồm tài trợ từ chính phủ và các nguồn khác. Ủy ban điều tra cũng tìm hiểu những mối lo ngại trong cộng đồng nhập cư, những rào cản khiến ngăn cản các cộng đồng di dân và tị nạn tham gia vào cuộc sống xã hội, cũng như các cơ hội để làm vững chắc thêm mối quan hệ giữa chính phủ và các cộng đồng này. Giám đốc tổ chức Diaspora Action Australia, bà Denise Goldfein cho hay, cộng đồng nhập cư nắm giữ những kiến thức đầy giá trị về đất nước của họ, những vốn hiểu biết có thể đóng góp cho chính phủ Úc. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần phải xây dựng một sự tin tưởng để từ đó tạo ra những sự hợp tác tốt hơn.
Niềm tin chỉ có thể được xây dựng thông qua sự tham gia có ý nghĩa và việc cam kết cộng tác có tính lâu dài và liên tục, thay vì cách thức hiện tại là các mối tương tác đến và đi, có tính giao dịch cao.
Ủy ban điều tra nghe thấy rằng các vấn đề như phân biệt sắc tộc, phân biệt đối xử, giới hạn việc làm, rào cản tiếp nhận các dịch vụ thiết yếu và thiếu các dịch vụ hỗ trợ được thiết kế cho từng cộng đồng văn hóa vẫn tiếp tục tồn tại trên khắp nước Úc. Bà Goldfinch vạch ra một số cách thức để cải thiện một mô hình hợp tác.
Để thúc đẩy việc hợp tác hiệu quả hơn, chính phủ nên tập trung đầu tư vào các quan hệ đối tác xã hội dân sự hiện có. Thứ hai là việc đầu tư nên được hướng đến thử nghiệm các mô hình hợp tác mới, trực tiếp sử dụng nguồn lực từ các cộng đồng di dân thông qua các dòng tài trợ đồng thiết kế.
Mạng lưới Thanh Thiếu Niên Đa Văn Hóa là cơ quan cấp cao của Úc, đại diện cho quyền và lợi ích của người trẻ có nguồn gốc nhập cư và tị nạn. Giám đốc Nadine Liddy đưa ra khuyến cáo trước hội đồng điều tra rằng người trẻ trong các cộng đồng này thường gặp phải các rào cản khiến hạn chế việc tham gia của họ vào cuộc sống Úc.
The voices of this group of young people are commonly marginalized in policy development, in program design.
Tiếng nói của nhóm người trẻ này thường bị gạt ra ngoài trong các phát triển chính sách, trong các thiết kế và vận hành chương trình. Mặc dù vậy, họ chắc chắn không phải là một nhóm thiểu số. Họ chiếm 47% tổng dân số trẻ của Úc.
Apajok Pia đến Úc tị nạn từ Nam Sudan. Anh nói với Ủy ban điều tra rằng cần có một cách tiếp cận toàn diện hơn nữa để giải quyết nhiều vấn đề mà cộng đồng người nhập cư đối mặt. Thượng nghị sĩ Tasmania Eric Abetz là chủ tịch Ủy ban điều tra. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của kỹ năng tiếng Anh đối với cộng đồng nhập cư.
From my observations, the importance of
Từ quan sát của bản thân tôi thì các kỹ năng tiếng Anh là vô cùng thiết yếu, bởi vì đáng tiếc là có một mức độ lợi dụng những người mới đến và cộng đồng di dân, thường là bởi chính những người đồng hương của họ, người mà dựa vào các đồng hương thiếu kỹ năng ngôn ngữ, thí dụ để gọi lên Fair Work Ombudsman hoặc để hiểu về lương tối thiểu và các điều kiện khác.
Ông Abetz cũng khuyến cáo rằng các quan chức chính phủ cần thận trọng trước các rủi ro trong một số cộng đồng nhất định. Nếu như họ được thấy là phát ngôn chống lại các chính phủ hay các thể chế khác như Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số đại diện từ SBS cũng đã phát biểu trước ủy ban, bao gồm Giám đốc Nội dung Truyền thanh và Ngôn ngữ Mandy Wicks, Giám đốc Đối ngoại Công ty Claire O'Neill và Quản lý Đối ngoại Natasha Eves. Bản phúc trình cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 26 tháng 11 tới đây.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.